Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 29 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Tổng thống Trump loan báo thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo đã chết, 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa được an táng tại Westminster, California, Anh chưa có thông tin chính xác về 39 người chết và đã chuyển 4 hồ sơ cho Việt Nam, cha của một di dân Việt đi Anh lậu cầu mong con trai còn sống. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Donald Trump hôm 27 tháng 10 thông báo rằng thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi đã chết trong một cuộc đột kích của các lực lượng biệt kích Mỹ ở Tây Bắc Syria. Reuters dẫn lời ông Trump nói trong một bài phát biểu truyền trực tiếp từ Nhà Trắng rằng Baghdadi đã tự sát trong cuộc đột kích của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các kết quả phân tích sau vụ đột kích xác nhận rằng đó là Baghdadi. Ông Trump nói rằng nhiều thân hữu của Baghdadi đã bị triệt hạ. Ngoài ra, Reuters dẫn lời ông Trump nói rằng việc thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo tự làm nổ tung mình cũng đã khiến ba người con của ông này tử vong. Các lực lượng Mỹ không chịu thiệt hại nào về nhân mạng, theo ông Trump. Tổng thống Mỹ cũng ngỏ lời cảm ơn Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq vì sự ủng hộ của các nước này. Hoa Kỳ lâu nay đã truy tìm Abu Bakr al-Baghdadi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 27 tháng 10 nói rằng Mỹ tìm cách bắt sống al-Baghdadi. Quan chức quốc phòng hàng đầu Hoa Kỳ được trích lời nói thêm rằng lực lượng biệt kích có thể triệt hạ Baghdadi nếu cần. Chúng tôi tìm cách gọi Baghdadi và yêu cầu ông ta ra đầu hàng, ông Esper nói với đài CNN. Ông nói thêm rằng thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo từ chối rồi bỏ chạy xuống một đường ngầm rồi sau đó tự làm nổ tung mình. Ông Esper nói rằng hai thành viên của lực lượng biệt kích bị thương nhẹ trong chiến dịch này, nhưng đã trở lại làm nhiệm vụ. Quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Tổng thống Trump ra lệnh thực hiện chiến dịch trên vào cuối tuần trước. Tổng thống đã có các lựa chọn đầu tuần trước. Ông ấy đã chọn điều mà chúng tôi nghĩ là đã trao chúng tôi khả năng thành công cao nhất, ông Esper nói. Nga đã kích Mỹ là thổ phỉ sau quyết định điều quân bảo vệ dầu mỏ ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy đã kích kế hoạch của Mỹ duy trì và tăng cường sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở miền đông Syria là hành vi thổ phỉ nhà nước cấp quốc tế, thúc đẩy bởi ý muốn bảo vệ những kẻ buôn lậu dầu mỏ chứ không phải bởi những lo ngại thực sự về an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm thứ Sáu nói rằng Washington sẽ điều xe bọc thép và binh sĩ tới các mỏ dầu ở Syria để ngăn chúng rơi vào tay những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông phát biểu như vậy sau khi Tổng thống Donald Trump đầu tháng này rút khoảng 1.000 quân nhân Mỹ ra khỏi đông bắc Syria. Một bước đi đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ phát động một cuộc tiến công xuyên biên giới nhắm vào các lực lượng dân quân YPG người Kurd, vốn từng là đồng minh của Mỹ chống lại nhà nước Hồi giáo. Quyết định của ông Trump khơi lên phản ứng dữ dội từ Quốc hội Mỹ, bao gồm những nghị sĩ Cộng hòa chủ chốt, những người coi việc rút quân là sự phản bội người Kurd và một hành động có thể tiếp sức cho nhà nước Hồi giáo. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga nói Washington không có thẩm quyền theo luật pháp quốc tế hoặc luật pháp Mỹ gia tăng sự hiện diện quân sự của mình ở Syria, và nói kế hoạch của Mỹ không xuất phát từ những lo ngại thực sự về an ninh trong khu vực. Vì thế, những hành động hiện thời của Washington chiếm giữ và duy trì sự kiểm soát quân sự đối với các dầu mỏ ở miền đông Syria, nói một cách đơn giản, là hành vi thổ phỉ nhà nước cấp quốc tế, thông báo nói. Quân đội Mỹ và các công ty an ninh tư nhân ở miền đông Syria đang bảo vệ những kẻ buôn lậu dầu mỏ kiếm được hơn 30 triệu đô la mỗi tháng, thông cáo nói thêm. Nga vốn hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar Assad đã giúp ông này xoay chuyển cuộc nội chiến đẫm máu, lâu nay vẫn khẳng định rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria là bất hợp pháp. Moscow tiếp tục củng cố vị thế của mình ở Syria sau khi Mỹ rút khỏi vùng đông bắc của nước này, và đã đàm phán một thỏa thuận trong tuần này với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để giúp loại bỏ lực lượng dân quân YPG người Kurd khỏi phạm vi 30 km dọc theo biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara xem YPG là những kẻ khủng bố có liên hệ với những phần tử nổi dậy người Kurd hoạt động ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Sáng ngày 26 tháng 10, tại thành phố Westminster, bang California, cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb chủ trì lễ tưởng niệm và vinh danh 81 chiến sĩ thuộc một tiểu đoàn nhảy dù của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tử vong khi máy bay vận tải của Không quân Hoa Kỳ gặp nạn vào năm 1965 trong chiến tranh Việt Nam. Sau nghi lễ chào quốc kỳ, quân kỳ do Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đảm nhiệm, Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Richard Spencer phát biểu ca ngợi sự hy sinh của các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến. Ông tri ân những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã mất. Cảm ơn sự phục vụ của các anh. Xin đón chào các anh về nhà. Họ đã chiến đấu như một đồng minh và họ đã hy sinh như những người anh em. Bộ trưởng Spencer nói, nếu không có những nỗ lực miệt mài và liên tục của ông Jim Webb, thì 81 người anh em Việt Nam Cộng Hòa này không thể được yên nghỉ trên đất nước Hoa Kỳ như ngày hôm nay. Phát biểu tại buổi lễ, cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, người từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam nói, đây là một hành trình dài, 51 năm, 81 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa này đã bỏ mình tại Việt Nam, được đưa qua Thái Lan, Hawaii và chặng dừng chân cuối cùng là tại Westminster, California. Ông Webb và những người bạn của ông trong quân đội đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Lost Soldier Foundation với mục đích là mang 81 hài cốt này từ Hawaii về California để an táng. Luật sư Jeff McFadden, một đồng chủ tịch của Lost Soldier Foundation, nói với VOA tại buổi lễ rằng ông Webb đã làm điều kỳ diệu này chính nhờ lòng kiên trì và quyết tâm của ông trong việc tri ân những đồng đội Việt Nam và nhờ sự gắn kết của cựu thượng nghị sĩ với cộng đồng Việt Nam tại Mỹ. Nhà văn Phan Nhật Nam, từng là thiếu úy tiểu đoàn 7 nhảy dù, tiểu đoàn có 81 chiến sĩ thiệt mạng, nói với VOA rằng những nỗ lực của ông Jim Webb trong việc đưa hài cốt các tử sĩ về an táng tại Westminster vào ngày 26 tháng 10 là vô cùng to lớn và không thể kể hết. Ông Nam cho biết, chiếc vận tải cơ C-123 lâm nạn tại chiến trường Phú Yên khiến cả 4 nhân viên phi hành đoàn người Mỹ cùng toàn bộ 81 người lính mũ đỏ của đại đội 72 tiểu đoàn 7 nhảy dù tử nạn. Sau lễ dân hoa và 3 phát súng vinh danh các tử sĩ vang lên cùng tiếng kèn chiêu hồn do các sĩ quan thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thực hiện, trước sự chứng kiến của hơn 1.000 quan khách, chiếc quan tài chứa hài cốt 81 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa được di quan về khu vực nghĩa trang Westminster Memorial Park lân cận để an táng. Vào buổi chiều cùng ngày đã diễn ra lễ truy điệu do gia đình mũ đỏ tổ chức. Trước đó vào hôm 22 tháng 10 tại Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Alan Lowenthal đã phát biểu tri ân cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, tổ chức Lost Soldier Foundation và gia đình mũ đỏ về việc an táng 81 chiến sĩ này tại thành phố Westminster, nơi có đông người gốc Việt cư ngụ nhất ở Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đại sứ Anh tại Hà Nội cho biết hiện nước ông vẫn chưa có thông tin chính xác về vụ 39 người thiệt mạng trong thùng xe tải mà ông gọi là thảm kịch xảy ra gần đây ở Essex, theo thông cáo báo chí của đại sứ Gareth Wood gửi đi hôm 28 tháng 10. Vị đại diện ngoại giao hàng đầu của Vương quốc Anh ở Việt Nam cho hay ông đã gặp Bộ Công an của nước chủ nhà trong cùng ngày để thảo luận về vụ việc. Tôi và Bộ Công an bàn luận về cách hai chính phủ có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong quá trình xác định danh tính nạn nhân, thông cáo viết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Cảnh sát Anh hôm 23 tháng 10 phát hiện thi thể của 39 người trong container hàng đông lạnh do xe tải kéo tại một khu công nghiệp ở gần London. Các nạn nhân được cho là những di dân bất hợp pháp cố gắng đến Anh từ Bỉ. Ông Gareth Wood nhắc lại rằng quá trình xác minh sẽ mất nhiều thời gian nhằm đảm bảo nhân phẩm của các nạn nhân và sự chính xác trong quy trình giám định pháp y, đồng thời bảo mật thông tin cho cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn. Nhà ngoại giao cao cấp của Anh cũng muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của các nạn nhân. Mặc dù ở thời điểm thông cáo báo chí được gửi ra, nước Anh vẫn chưa biết chắc chắn các nạn nhân là ai và họ đến từ đâu. Theo quan sát của VOA, Trên mạng xã hội, nhiều người Việt theo dõi vụ việc từ cuối tuần trước cho rằng nội dung thông cáo của đại sứ Anh dù có ngôn từ thận trọng song không làm tăng hy vọng, vì tin tức trước đó trong cùng ngày 28 tháng 10 cho biết Anh đã chuyển hồ sơ của 4 người tử vong cho Việt Nam để phối hợp làm rõ. Các trang tin lớn như VN Express, Zing và các báo khác dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết nhà chức trách Anh đã chuyển 4 hồ sơ và đã được Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận. Ông Sơn cho báo chí biết rằng Bộ Ngoại giao cũng đang xây dựng hồ sơ các nạn nhân để phối hợp điều tra. Mặc dù vậy, vị Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh rằng đến nay chưa thể khẳng định những nạn nhân tử vong trong container có người Việt Nam hay không. Thứ trưởng Sơn cũng cho biết là đại sứ Việt Nam tại Anh vẫn thường trực ở Essex, nơi xảy ra sự việc. Một ngày trước, hôm 27 tháng 10, Công an Việt Nam đã đến Nghệ An để lấy mẫu tóc và máu từ người nhà của những người có thể là nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trong container ở Anh, Reuters đưa tin. VOA quan sát thấy rằng nhiều người ở vùng quê thuộc tỉnh Nghệ An trong những ngày này bày tỏ rằng họ lo sợ bạn bè và người thân tìm đường sang Anh có thể chiếm phần đông trong số những người chết trong vụ việc. Linh mục Anton Đặng Hữu Nam ở huyện Yên Thành thuộc tỉnh Nghệ An nói với hãng tin Reuters hôm 26 tháng 10 rằng người nhà của những người đang được xem là các nạn nhân cho linh mục biết là họ có người thân đang đi tới Anh vào thời điểm chiếc xe container đang chạy và không thể liên lạc được với người thân của họ. Theo thông tin tôi được biết, trong đợt này hình như có rất là nhiều, hơn 100 người đang trên đường để đi tìm sự sống cho mình, ông Nam nói với Reuters. Có những gia đình đã xác định được con của mình đã ra đi trong chuyến đi định mệnh này, vị linh mục nói. Vào chiều tối thứ Bảy 26 tháng 10, linh mục Nam cùng khoảng 500 giáo dân cầu nguyện cho người chết khi họ thắp nến tưởng niệm trong nhà thờ ở Yên Thành, Reuters tường thuật. Một lễ tưởng niệm khác diễn ra vào tối Chủ nhật 20 tháng 10 ở phía trước nhà hát lớn Hà Nội theo trang Facebook vì môi trường có tên là Green Trees. Tin cho hay, hơn 20 người tập trung giải hoa và thắp nến làm thành số 39 để tưởng niệm những người chết trong container ở Anh vừa qua mà nhiều người nghi rằng có người Việt trong số đó. Tối 28 tháng 10, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội viết trên Facebook, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân trong thảm kịch ở Essex.
Đại sứ Anh đã gặp các giới chức Việt Nam để thảo luận về vấn đề hợp tác hồ nhận diện 39 tử thi được tìm thấy trong một xe tải ở miền đông nam nước Anh, AP đưa tin. Đại sứ Gareth Ward cho biết ông đã nói với Bộ Công an Việt Nam rằng nước Anh chưa xác nhận được lý lịch cũng như quốc tịch của các nạn nhân. Thoạt tiên cảnh sát Anh tin rằng các nạn nhân là người Trung Quốc nhưng sau đó thừa nhận rằng vụ việc đang tiếp tục có những diễn biến mới. Từ khi phát hiện các tử thi có hơn 20 gia đình Việt Nam đã báo cáo thân nhân của họ đang mất tích và họ lo sợ có thể nằm trong số các nạn nhân đã chết. AP dẫn lời đại sứ Ward nói trong một tuyên bố hôm 28 tháng 10 rằng chính phủ Anh nhận thức được quan tâm của phía Việt Nam và cho biết ông đã thảo luận cách nước Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong tiến trình nhận diện tử thi. Trước đó, bản tin Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết là Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đang liên lạc với chính quyền sở tại về trường hợp 39 người bị phát hiện đã chết trong một xe container ở bên Anh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra những bình luận vừa kể ra một cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh. Ông Cảnh không cho biết thêm chi tiết về tính chất của các cuộc thảo luận giữa Đại sứ quán Trung Quốc và chính quyền Việt Nam. Theo hãng tin AP, ông Cảnh Sảng miêu tả tin tức nói rằng các nạn nhân mang hộ chiếu Trung Quốc chỉ là những lời đồn đoán. Trước đó, trong cùng ngày thứ Hai, chính phủ Việt Nam cho hay là trong tuần trước, London đã gửi các tài liệu cho Việt Nam để kiểm tra lý lịch của 4 trong số 39 nạn nhân, xem họ có phải là người Việt Nam hay không. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Sơn được VN Express dẫn lời nói hôm thứ Hai rằng các tài liệu đã được trao lại cho Bộ Công an. Ông Sơn nói các tài liệu này sẽ được sử dụng để nhận diện các nạn nhân. Hiện chưa rõ những tài liệu được trao cho phía Việt Nam là những tài liệu nào. Trong khi đó, tài xế lái chiếc xe tải 25 tuổi đã bị nhà chức trách Anh cáo buộc về 39 tội ngộ sát và đồng lõa buôn người. Tài xế này đã ra trước một tòa án ở Anh hôm thứ Hai 28 tháng 10, trong khi gia đình của các nạn nhân bày tỏ nỗi tuyệt vọng của họ. Việc phát hiện ra các thi thể trong một chiếc xe tải đông lạnh tại một khu công nghiệp ở phía đông London đã gây chú ý đến các hoạt động buôn người bất hợp pháp đã đưa những người nghèo ở châu Á, châu Phi và Trung Đông sang các nước phương Tây qua các cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Xuất hiện trước tòa án hình sự sơ thẩm Charles Hurt qua nối kết video, tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, mặc một chiếc áo màu xám, chỉ lên tiếng để xác nhận tên và địa chỉ. Cảnh sát cho biết Robinson đã đối mặt với 39 tội ngộ sát và các cáo trạng về tội buôn người, Tòa Rập tiếp tay cho nạn nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Robinson không nộp hồ sơ xin tại ngoại hầu tra. Nghi can này bị câu lưu cho tới ngày 25 tháng 11 khi vụ án tiếp tục tại Old Bailey, Tòa án hình sự London. Lúc đó dự kiến nghi can sẽ tuyên bố nhận hay không nhận tội. Người tài xế bị bắt không lâu sau khi 39 xác chết được phát hiện vào sáng sớm ngày 23 tháng 10 tại một địa điểm chỉ cách cảng Burfleet của Anh một vài dặm. Chiếc xe container khởi hành từ cảng Zeebrugge của Bỉ. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói cả Vương quốc Anh bị sốc bởi 39 cái chết trong chiếc xe tải. Trong một sổ tay chia buồn, ông Johnson viết, cả nước và thực ra cả thế giới đã bị chấn động về tính thảm kịch này và sự nghiệt ngã của số phận mà những người vô tội đã lâm vào chỉ vì hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn tại đất nước này. Chúng tôi thương tiếc những người đã thiệt mạng và chúng tôi chia sẻ với những gia đình của các nạn nhân ở xa. Cha của một trong những di dân Việt đang bị mất tích cầu mong con trai ông không nằm trong số 39 thi thể được cho là những người nhập cư lậu vào Anh mới được phát hiện trong một xe tải gần London vào tuần trước. Ông Nguyễn Thanh Lễ nói với VOA từ Diễn Châu, Nghệ An hôm 28 tháng 10 rằng con trai ông, Nguyễn Văn Hùng, hiện đang mất tích trên đường đi sang Anh từ Pháp. Hùng nói chuyện với gia đình lần cuối cùng vào ngày 21 tháng 10. Ông Lễ nói và cho biết Hùng nói với gia đình rằng sẽ đi sang Anh bằng taxi. Cảnh sát Anh vẫn đang điều tra về danh tính các nạn nhân trong vụ việc được cho là một trong những vụ án mạng lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 26 tháng 10 đã yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao và các tỉnh, địa phương có liên quan để khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Ông Lễ cho biết gia đình ông đã gửi ảnh và thông tin của con trai ông cùng mẫu DNA của người thân để xác định danh tính của Hùng. Nhưng ông Lễ hy vọng người con trai 33 tuổi của ông không nằm trong số những người bị chết cống trong chiếc xe định mệnh đó. Sau khi rời Việt Nam cách nay gần một năm, Hùng tới Pháp qua ngã Nga. Ông Lễ cho biết về chặng đường mà người con trai của ông tới châu Âu trước khi sang Anh. Ông nói,
nói chung đi bây giờ Hùng đi nước ngoài thì Hùng thấy bố mẹ bệnh tật cũng đau thì Hùng muốn đi để coi như là kiếm đồng tiền, thứ nhất là để nuôi bụng bố mẹ, thứ hai là muốn kiếm cuộc sống dân khá hơn tí. Ở Việt Nam thì học đi học ra mà chẳng làm được gì cả.
Ông Lễ nói ông hiện đang bị suy thận, tiểu đường và huyết áp cao, trong khi vợ ông cũng bị bệnh tật vì già yếu. Gia đình ông Lễ phải vay ngân hàng 400 triệu đồng để đưa con trai ông, người từng học ngành thanh nhạc ở Nhạc viện Huế, nhưng không thể kiếm được việc làm, ra nước ngoài lao động qua con đường nhập cư không chính thống. Ông nói tiếp,
Hùng đi Pháp thì làm thì sáng làm thì nghề nhà hàng, rửa bát, rửa chén. Thì Hùng làm ngồi nhiều vì đứng đơ nhiều quá, như báo lưng thì không được. Thì Hùng nói muốn xin anh là để kiếm nghề làm báo vì thấy bạn bè bảo nói mình anh thì có nghề làm báo thì nhờ hết. Thì Hùng nói mình anh để làm bên nhà.
Nghệ An là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam và theo ông Lễ, nhiều người dân Nghệ An đã rời quê hương sang nước ngoài làm việc vì công việc ở Việt Nam lương thấp không đủ sống. Nghệ An cũng là nơi xuất thân của nhiều nạn nhân của nạn buôn người mà cuối cùng có mặt ở châu Âu. Theo một báo cáo vào tháng 3 của Pacific Links Foundation, một tổ chức chống buôn người có trụ sở ở Mỹ. Ngoài Nguyễn Văn Hùng, các nạn nhân khác được nói là đến từ các tỉnh Hà Tĩnh lân cận. Theo Linh mục Đặng Hữu Nam được Reuters trích lời nói, trong 8 tháng đầu năm nay, Hà Tĩnh, nơi bị tàn phá bởi một trong những cuộc khủng hoảng môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam năm 2016, khi nhà máy thép Formosa của Đài Loan thải chất độc ra biển, đã chứng kiến 41.790 người bỏ quê đi tìm việc ở nơi khác, kể cả ở nước ngoài, theo truyền thông trong nước. Chính phủ Anh năm ngoái rằng khoảng 70% các trường hợp đưa lậu người Việt Nam vào Anh giữa năm 2009 và 2016 là cho mục đích bóc lột lao động, bao gồm sản xuất cần sa và làm việc trong các tiệm nail. Ông lại nói con trai ông sẽ gửi tiền về nhà sau khi đến Anh làm việc. Ông không biết hiện giờ con trai ông ở đâu, nhưng ông trông mong và cầu nguyện rằng con trai ông không nằm trong chuyến xe tải chở 39 người định mệnh đó. Thảm nạn Essex, quyền và nợ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Sự kiện 39 người chết trong xe container chuyên dùng vận chuyển hàng đông lạnh được phát giác vào sáng 23 tháng 10, làm dư luận trên phạm vi toàn cầu rúng động và đặt ra nhiều vấn đề đáng ngẫm nghĩ đối với nhận thức về quyền cũng như nợ. 31 người đàn ông và 8 phụ nữ xấu số ấy đã tử nạn vì muốn nhập cảnh trái phép vào Anh. Không có thảm cảnh bắt nguồn từ nỗ lực phạm pháp của họ. Từ giữa tuần trước tới nay, cảnh sát hạt Essex ở Anh, nơi phát giác thảm nạn và vì vậy trở thành cơ quan phải thụ lý vụ án, tổ chức điều tra, không phải làm việc cực lực để truy tìm thủ phạm, xác định sự thật như đang thấy. Cho dù nỗ lực phạm pháp của 39 người tử nạn khiến cảnh sát hạt Essex bận bịu, căng thẳng hơn nhiều so với bình thường. Piper Mills, chỉ huy phó cảnh sát hạt Essex, không lên án 39 người đã chết. Bà cũng không chỉ trích gia đình họ, thậm chí Mills khẳng định lực lượng bảo vệ và thực thi pháp luật ở hạt Essex nói riêng và của Anh quốc nói chung nợ họ câu trả lời về nguyên nhân khiến họ mất mạng thê thảm như vậy. Không chỉ có thế, Mills còn nhắc báo giới và công chúng tôn trọng nhân phẩm của các nạn nhân và thân nhân của họ. Mills thay mặt cảnh sát hạt Essex hứa sẽ điều tra cẩn trọng, không suy đoán vô bằng và dù đang được thực thi chức trách trong phạm vi quyền hạn của mình, Mills vẫn xin lỗi các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra tại khu công nghiệp Watergate. Chẳng phải chỉ có cảnh sát hạt Essex nhận nợ, tuy không vay. Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia, Cục Bảo vệ Biên giới, Cục Thực thi xuất nhập cảnh, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao Anh cũng nhận nợ và đang cùng nhau trả nợ kiểu đó. Trước nay, vì nhiều lý do, Anh quốc đã trở thành đích mà nhiều người thuộc nhiều sát nhân khác nhau nhắm tới như một nơi có thể mưu sinh nuôi thân và nuôi gia đình. Không hội đủ điều kiện nhập cảnh và cư trú, làm việc hợp pháp thì họ tìm những phương thức bất hợp pháp để đạt được mục tiêu. Ở đâu thì di dân bất hợp pháp cũng gây ra nhiều vấn nạn cả về kinh tế lẫn xã hội. Sau sự kiện 39, ngoại nhân tử nạn trong container chuyên dùng vận chuyển hàng đông lạnh, dân chúng Anh có quyền yêu cầu chính quyền Anh phải siết chặt hơn nữa việc kiểm soát biên giới và kiểm tra phòng chống di dân cư trú trái phép trên lãnh thổ Anh. Tuy nhiên, nhiều người Anh đã làm ngược lại. Họ không chỉ thắp nến tưởng niệm cầu nguyện cho 39 nạn nhân đã thảm tử. Ảnh chụp những sinh hoạt ở Anh sau thảm kịch vừa kể cho thấy dân Anh dương cao những tấm bảng, nhắn những người không phải đồng bào nhưng là đồng loại, di dân và người tị nạn. Chúng tôi chào đón các bạn tại đây. Hóa ra dân Anh cũng nhận nợ. Từ lúc có tin có thể có một số hoặc tất cả 39 người thảm tử trong container chuyên dùng vận chuyển hàng đông lạnh được phát giác vào 23 tháng 10 ở Anh là người Việt, sự kiện này đã tạo ra một cuộc tranh luận chưa dứt giữa người Việt với nhau. Giống như nhiều thảm cảnh có liên quan đến người Việt, bên cạnh sự xót xa là các phản biện. Tại sao không tự trọng, cố gắng phạm pháp, tìm cách nhập cảnh trái phép vào Anh đã chết uổng như vậy? Tại sao lại vay mượn khoản tiền lớn đến thế? Khoảng 850 triệu đồng Việt Nam liều mạng một cách dại dột như thế chỉ để được sống tha hương, chui nhủi trên xứ người. Thậm chí còn có những ý kiến kiểu như những người thảm tử và gia đình họ đáng trách vì tham giàu không cố gắng học hành, không bằng cấp lại chẳng có nghề nào độ thân nhưng muốn có tiền nhiều và nhanh nên tìm đường vào Anh tham gia trồng cần sa. Sau sự kiện rúng động dư luận này, xin visa đến Anh du học, du lịch sẽ khó hơn. Có cả những tố cáo về việc ra ngoại quốc tìm cơm áo nhưng khai vóng là xin tị nạn. Dù đồng tình hay không đồng tình với những phản biện hết sức đa dạng như vừa tạm liệt kê, thì cũng cần phải xác định bất kể phán đoán thế nào, nhận định ra sao, thuận tai hay gai mắt, thì đó cũng là quyền của một cá nhân. Tự do suy nghĩ, phát biểu là một quyền và mưu cầu hạnh phúc là một quyền khác. Tất cả đều là những quyền căn bản của mỗi con người. Nhưng quyền hạnh phúc vốn trừu tượng, không thể định lượng và phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận của từng cá nhân. Có thể có ai đó cảm thấy phấn khởi với chương trình phát triển tam nông, nông dân, nông thôn, nông nghiệp. Nhưng nhiều người tuyệt vọng khi bế tắc phải ly nông, ly hương. Có thể có ai đó hết sức vừa ý với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng nhiều người không hài lòng khi công nhân có nghề nghiệp ổn định xong ăn như tu, ở như tù, sức khỏe suy kiệt. Làm quần quật mà lương phạn vẫn không đủ nuôi thân. Tương tự có thể có ai đó cảm thấy tự hào khi gia đình, gia tộc có rất nhiều cử nhân, thạc sĩ, nhưng nhiều người trăn trở vì cử nhân mà phải chạy bàn, thạc sĩ mà phải chạy xe ôm. Có thể có ai đó cảm thấy may mắn vì xoay sở đủ tiền, chạy chọt thành công, tìm được việc làm, nhưng nhiều người lại xem học hành tử tế mà phải chạy chọt mới được làm việc với mức lương hết sức khiêm tốn là nghịch lý không thể chấp nhận. Với một số người, hạnh phúc là có đủ cơm ăn, áo mặc, nhưng với nhiều người khác, hạnh phúc là được nhìn thấy ông bà, cha mẹ, vợ con, anh chị em, thân bằng quyến thuộc đủ đầy, không phải chui ra, chui vào những nơi mà thiên hạ xem như là ổ không coi là nhà, không âu lo vì ngày mai không biết có gì để ăn. Nếu bệnh tật, làm sao có tiền để chữa chạy, làm sao có tiền để trẻ con không phải bỏ học nửa chừng. Trong mắt một số người, hạnh phúc là mua được xe hơi, xây được nhà lầu, sắm được những thứ người khác còn đang mơ, thỉnh thoảng đến được chỗ này, chỗ kia, những nơi mà nhiều người ao ước nhưng ngoài tầm với. Nhiều người khác lại cho rằng hạnh phúc chỉ là ra đường không bị trộm cướp, tai nạn giao thông, được ăn sạch, uống sạch, không mắc các chứng nan y, chết dần, chết mòn vì môi trường sống ô nhiễm. Nhận định thế nào về sự kiện 39 người thảm tử trong container chuyên dùng vận chuyển hàng đông lạnh được phát giác vào ngày 23 tháng 10 ở Anh là quyền của mỗi cá nhân, nhưng rõ ràng lựa chọn của 39 người đó cho thấy họ đã không cảm thấy hạnh phúc ở nơi họ sinh ra, lớn lên. Họ chấp nhận trả giá đắt, chấp nhận đem sinh mạng của mình ra làm vật đặt cược để đạt đến hạnh phúc theo quan niệm của họ. Có cả triệu người Việt Nam đang mưu cầu hạnh phúc theo kiểu như vậy. Rời Việt Nam, bỏ lại cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em để đi làm dâu, làm mướn hợp pháp hoặc bất hợp pháp, kể cả làm điếm, trộm cắp, phạm pháp ở xứ người. Nhờ vậy, trên khắp Việt Nam, nhiều gia đình, nhiều khu vực mới có cơ hội thay da đổi thịt. Những vùng nổi tiếng vì nghèo đói mới có những xã hàng ngàn tỷ phú. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà hình thành những khu vực không có đàn ông hoặc không có phụ nữ. Trẻ con có mẹ thì không cha hoặc ngược lại. Từ khi nào người Việt phải chấp nhận hoán đổi như thế để có sự ổn định cho tương lai của chính mình và thân nhân? Trong nhận thức của nhiều người Việt, mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho người khác dường như không phải là một trong những quyền tối thượng. Đó là lý do nhiều người miệt thị di dân là tị nạn kinh tế. Đó cũng là lý do những sắc chân khác từ nhận nợ khi chứng kiến đồng loại thảm tử trên con đường đi tìm cơm no áo ấm, song người Việt thì không, kể cả khi đồng loại chính là đồng bào của mình. Rất nhiều người Việt không cảm thấy nợ tổ tiên, những tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai hoang, nợ ông bà cha mẹ, nợ con cháu khi môi trường sống của dân tộc mình, tương lai của xứ sở mình ngày càng bất ổn, bất định. Không nhận nợ nên nhiều người Việt dễ dàng đổ ra đường bày tỏ sự tự hào vì đội tuyển bóng đá quốc gia thắng một trận đấu, song chẳng có bao nhiêu người muốn thay đổi thực tại. Chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á đã có 3 quốc gia Brunei, Malaysia, Singapore mà công dân muốn đến nước Anh Quốc lúc nào cũng được. Không những không cần xin visa mà còn có thể cư trú tới 6 tháng. Tại sao cũng là con người nhưng công dân của nhiều quốc gia, kể cả công dân nhiều liên bang, có thể đi tới đi lui gần như bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào họ muốn. Còn người Việt thì không, ngay cả mưu cầu hạnh phúc cũng phải chui nhủi, thậm chí đổi mạng lấy cơ hội. Sự dễ dãi của người Việt, quan niệm của nhiều người Việt về hạnh phúc, sự coi thường quyền mưu cầu hạnh phúc của người khác nơi người Việt, sự thanh thản vì luôn tự thấy chẳng nợ ai, từ đồng bào tới đồng loại, có tương quan như thế nào với một tổng bí thư kiêm chủ tịch nước thường xuyên tự đắc vì đất nước chưa bao giờ được như thế này về tiềm lực, vị thế và uy tín? Một chủ tịch quốc hội chỉ biết hối thúc đồng bào phải tự vấn đã làm được gì cho đất nước. Một thủ tướng mà từ nhận thức đến khả năng kinh bang tế thế chỉ xoay quanh những chỉ đạo kiểu như phải thuyết phục được mỗi du khách chịu mua một con vịt quay, lợn quay là đủ đạt đến phú cường.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.